cái chân thật nó hiển tiện, mà mình cứ trong đầu thôi lung tung lang tang, hết cái này tới kia, hết cái kia tới cái nọ, nhiều cái đáng nghĩ, nghĩ cũng được đi, cái tầm bậy cũng nghĩ nữa, có nghĩ vậy không? Như vậy thì mình là bâng quơ lăng xăng lộn xộn, cho nên Phật chê là điên đảo đó, không có gì hết. Chứ lẽ ra thì ngày nay làm việc gì mình nghĩ làm việc đó sao, sao nghĩ xong rồi thôi từ đó yên, không thèm nghĩ gì nữa hết, khỏe cái đầu biết mấy. Nhưng mà vừa đi vừa nghĩ ôi tùm lum. Nên có nhiều khi tôi nói quý vị thấy người nào đi đường mà nói làm xàm một mình á, quý vị gọi người đó là người gì? Điền. Bây giờ trong đầu mình nó có nói làm xàm không? Mình đi cho tới cái giờ đi tiểu, đi đại đó, làm việc đó mà cũng còn nghĩ nữa, cũng còn làm xàm trong hoài. Đi ra ngoài, đi đâu cũng làm xàm mình nè. Phải không? Nó không có ra lời, mà nói trong này nè, nó nói nhỏ nhỏ, nhỏ trong. Thì như vậy mình có điên không? Bởi vậy Phật mới nói mình là điên đảo đó, sống trong cái điên đảo. Chứ bây giờ quý vị tập bao giờ mà đi thì chỉ biết đi, rồi ăn cơm thì chỉ biết ăn cơm, làm việc thì chỉ biết làm việc, thì quý vị thiền rồi. Thiền tức là gì? Là sống trở lại cái tâm thanh tịnh lặng lẽ của mình. Cho nên chữ thiền là tỉnh lự, là tỉnh lự đó, là dừng cái nghĩ suy với cái gì đó. Như vậy thì cái chuyện tu không phải là cái chuyện trên trời trên mây, mà tu là giải quyết cái thằng điên làm xàm của mình đó đi. Thằng điên làm xàm cứ nói lại nhắm dí trong đầu mình hoài đó, mình giải quyết nó để cho mình được tự chủ. Khi cần nghĩ sẽ cho nghĩ, không cần thì thôi im lặng. Được vậy đó là tu giỏi. Như vậy nó đi thiền, ngồi thiền, lúc nào cũng nói nín gì cũng thiền hết. Còn mình bây giờ ngồi thiền mà cũng còn ráng mà nghĩ nữa chứ. Như chuyện không, lúc không cho nghĩ mà cũng cứ nghĩ, chịu nổi không? Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta nó yếu đuối, nó lộn xộn làm sao đâu. Nó không có cái tự chủ chút nào hết. Chứ nếu mình biết tu tự chủ là buông hết. Bây giờ quý vị buông hết những cái lăng xăng lộn xộn thì cái đầu quý vị nhẹ không? Nó là chừng nào cái gì cần nghĩ thì cho nghĩ 5 phút, 3 phút rồi vậy đó thôi. Dẹp sổ để yên lặng. Vậy đó là khéo tu. Còn mình bây giờ lộn xộn quá, cả ngày lộn xộn. Như tu ở trong chùa là không có chuyện gì đó, thảnh thơi đó, nó cũng còn lộn xộn. Cái chuyện của thế gian đâu đâu cũng chen vô, đủ thứ chuyện, tội nghiệp thai. Còn ở ngoài thì chuyện của thế gian đâu đâu, tôi thấy thiệt là chúng ta khùng điên với nhau cả đám. Chuyện bên Tây bên Tàu, ai chửi mắng ai mình cũng muốn nghe. Kiếm nghe, nghe vô rồi cái tối ngồi lại nhớ. Như vậy là cứ lộn xộn trong đầu hoài, có yên ổn lúc nào đâu. Như vậy thì niệm Phật để chi? Tức bỏ hết cái loạn tưởng. Dùng câu niệm Phật bỏ hết loạn tưởng, tâm mình nó yên định rồi mới thấy Phật. Niệm Phật cũng muốn được nhất tâm, tu thiền cũng muốn định. Mà khi nhớ chuyện bậy bạ thế gian hoài, chừng nào nhất tâm, chừng nào được đỉnh, chừng nào không dám bỏ. Bây giờ tôi nói rằng chúng ta biết tu rồi, có quyền nghĩ, nghĩ cái gì cần nghĩ, nghĩ rồi xong cái rồi dẹp cũng sổ, không cho nó nghĩ nữa. Thì như vậy nó khỏe cái đầu, ngày nào đi đâu mình cũng thảnh thơi. Còn cái này đi đâu, cái chuyện ở trên trời, trên mây cũng nhớ, cái chuyện năm trên, năm dưới cũng nhớ. Cứ ôm tới, ôm lui, tầm bậy, tầm bạ, cứ nhớ hoài, cái điên đảo vậy đó. Như vậy quý vị hiểu cái tu chưa? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái bản lai diện mục hiển tiền cái gì? Hết sức là đơn giản, hết sức dễ dàng, mà cụ thể mình đang có. Cái mình đang có mà mình quên, mình chạy theo cái lăng nhăng, cái lộn xộn đó, phải không? Cái lăng nhăng, cái lộn xộn đó mình cứ nuôi trong đầu mình hoài được, cái đó nó khó tu quá. Ai làm mình khó? Tại mình nuôi dưỡng cái thứ không là gì đó, phải không? Lộn xộn lăn xăng, bây giờ mình lọc đi, cái gì cho nghĩ thì nghĩ. Thí dụ bây giờ nghe kinh, nghe giảng, cái đó cho giỏi, theo dõi nghe đi. Còn những chuyện gì bên ngoài kệ họ, bỏ qua. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Đang đi đường thì xe chạy suôn sẻ mà thấy có hai ba người lúm xúm chạy lộn chữ lộn, tôi muốn dừng lại nghe. Thấy không? Nghe để làm gì chứ? Chuyện đó chuyện của họ, phải chuyện của mình đâu. Mà mình đâu phải là cảnh sát dừng lại để bắt họ xử đó. Vậy đó mà động tới cái dừng lại, muốn nghe, muốn biết, muốn thấy, rồi đủ thứ chuyện can thiệp vào thiên hạ quá chừng mới đổi đi. Rồi chuyện có người ta nói thầm thầm với nhau cũng ráng lắng tai nghe coi nói cái gì. Như vậy thì tất cả mình đều muốn gom vô trong cái đầu của mình, mà gom hết vô đó rồi ngồi thiền cái bỏ bỏ không được, nó than tu khó quá, phải không? Bây giờ đừng đem vô nhiều thì tự nhiên bỏ ra dễ ở chứ có gì khó đó. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái tu hết sức là đơn giản, mà Đức Phật đã thấy, thấy Ngài chỉ cho rồi các tổ, rồi các tổ đã nhận được cái điều đó, các ngài sống tự tại. Mình bây giờ tu cũng vậy thôi, cho nên dù tu thiền hay tu tịnh gì cũng là phải dừng cái tâm loạn tưởng, phải không? Niệm Phật mà không nhất tâm thì làm sao về cực lạc, mà nhất tâm thì hết loạn tưởng rồi thì cực lạc hiển tiền. Mình ngồi thiền vậy, không nghĩ thiện không nghĩ ác, tức là tất cả hai bên mà cái gì hai bên là không được nghĩ, lặng hết cái tâm suy nghĩ thì đó là đỉnh. Thì như vậy thì cái chân thật của mình nó đầy đủ, không có thiếu chút nào hết. Như vậy thì quý vị xét kỹ, tu Phật là khó hay dễ? Nói một câu tôi nghe coi, khó hay dễ? Nếu khó thì tôi cũng thấy vô lý. Cái chuyện đó của mình, tại mình tập bây giờ mình bỏ chứ có gì đâu khó. Giống như hồi đó giờ quý vị tập ăn mặn, bây giờ tập ăn chay lại, bỏ ăn mặn ăn chay có gì đâu, phải không? Vậy đó mà cũng thằng khó. Còn cái chuyện tìm Phật, nếu mà tìm Phật ở Ấn Độ hoặc là ở đâu đâu đó thì xa khó. Có nói Phật là ngay cái hiện tại của mình đây, hết cái nghĩ lăng xăng đó thì cái ông Phật thiệt của mình hiện ra. Cho nên nó Phật tức tâm đó, ngay nơi tâm mình chứ đâu đâu có xa. Mà không chịu dừng cái nghĩ lăng xăng rồi ông Phật cũng không hiện. Vì nhớ cái lăng xăng này đâu có nhớ Phật, quên hết cái lăng xăng đó là nhớ Phật, phải không? Như vậy đó, cho nên ngồi định là để gì, quên cái lăng xăng với cái gì đó. Rất là dễ mà chúng ta tu thấy thật là khó, là tại vì quá quen cái thói điên đảo rồi, phải không? Quá quen cái thói điên đảo rồi, bây giờ muốn buông bỏ cái thói điên đảo hết sức khó. Chứ còn thực không phải là khó, nếu mà Phật dạy mình phải đi ra khỏi biển bao nhiêu trăm cây số đó, mình tìm cái đảo nào nó có Phật lên đó tu mới được, thì nói mình không phương tiện làm sao mình đi, xa thì cũng được. Đó này ngay nơi mình có sẵn nè, có ai mà ngồi 1 giờ nửa giờ không suy nghĩ cái gì hết mà vẫn biết rõ ràng không? Mình ngồi mà không suy nghĩ thì mình vẫn biết chứ có không biết ở đâu. Nhưng mà tại cái trong đầu nó lăng xăng rồi quên hết trơn những cái biết hiện tại đó. Giờ trở về cái biết hiện tại là bỏ cái lăng xăng thôi chứ không có gì hết. Mà cái biết hiện tại là biết Phật, nên tâm thức Phật, Phật tức tâm là vậy đó. Quý vị hiểu được cái ý đó. Như vậy thì chúng ta khi mà nhận được cái đường của tổ Tào Khê là lục tổ đó, không nghĩ thiện không nghĩ ác đó, thì liễu tri sanh tử bất tương can, không còn nghĩ thiện không nghĩ ác, thì đối với việc sanh tử có dính dáng với mình không? Cái chỗ này tôi nói thêm cho quý vị hiểu. Mỗi khi sám hối, tôi hồi xưa thì quen sám hối cái bản chữ Hán, Thì tới sám hối chót á, nói tột cùng á, thì tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi trên sám hối. Tội tánh bổn không, cái tội, cái tánh tội nó là không, mà tại đâu, tại sao có, thì do tâm mình tạo, phải không? Tâm mình nghĩ xấu, nghĩ ác, rồi mới làm xấu, làm ác, nói xấu, nói ác, thì thành tội. Như vậy tội tự nó có sẵn không? Nó không có, mà có từ cái tâm mình ra. Như vậy thì muốn hết tội thì trước phải hết cái gì? Muốn hết tội hết cái gì? Hết cái tâm, phải không? Hết cái tâm xấu, tâm ác đó. Vậy mà bây giờ Phật tử mình cứ 30 rằm đi tới chùa sám hối, quỳ lại đã rồi về, nó bữa nay hết rồi, tội lỗi tháng này tôi sám hối rồi rồi, phải không? Mà cái tâm ác không có sám hối chút nào hết, không bỏ chút nào hết, thì hết tội được không? Đó. Tâm là gốc của tội, là đầu mối của tội, mà mình không chừa cái đó mà đi bỏ cái ngọn, ngọn là sao bỏ được? Như vậy thì tội nó không có thiệt, mà gốc từ tâm mình. Mà nếu tâm mình dứt được niệm thiện, niệm ác, không còn những niệm nghĩ đó nữa, thì tội còn không? Thì nếu tâm mình dứt được thì tội nó cũng theo đó mà nó hết. Cho nên tội nó hết, tâm nó cũng không rồi, thì đó mới thật là chân sám hối. Bởi vì còn khởi niệm tốt xấu hơn thua là còn tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì thành tội. Còn dứt cái tâm nghĩ phải nghĩ quế hơn thua thì đâu còn tạo nghiệp. Thì tội từ đâu mà ra? Làm sao mà có? Thì như vậy mới thực là hết tội. Quý vị thấy cái dễ tu chưa? Gốc ở chỗ mình nè, chứ không phải gốc ở ngoài. Mà cứ đổ thừa mà, tại người này, tại người kia mà tôi khổ. Phải tại người ta không? Hay là tại mình, mình sanh chuyện, mình nghĩ thế này, nghĩ thế nọ, rồi người ta nghĩ không giống mình, cái mình tức nữa. Cho nên ở thế gian này, nó thẳng là chúng ta điên đảo quá. Điên đảo rồi đổ thừa nhau, rồi cãi lộn rùm với nhau hoài đó. Người nào cũng không chịu cái điên đảo của mình, rồi đổ trúc qua người khác, rồi vậy đó mà cả ngày bất an. Chứ giờ mình biết rõ tội là do tâm mình nghĩ xấu, nghĩ ác. Giờ lặn được tâm xấu ác rồi thì tội theo đó hết chứ gì. Chứ còn sám hối bao nhiêu mà tâm xấu ác còn thì chắc không bao giờ hết tội đó. Như vậy đó. Mà nếu tâm xấu ác hết rồi thì tội theo đó mà hết. Tội hết, tâm hết, đó mới thật là chân sám hối. Sám hối vậy mới thực hoàn toàn giải thoát. Quý vị nghe rõ thì mới thấy cái hay, cái quý của sự tu. Và sự tu đây là một cái tu chân thật, chứ không phải là cái tu tưởng tượng. Chúng ta tu hay tưởng tượng quá à. Quý vị nghĩ tưởng tượng sao? Ba má chết, thỉnh thầy về cầu siêu. Tưởng tượng thầy cầu siêu cái ba má về cực lạc, phải không? Tu là tu tưởng tượng, chứ thực tình người đứng cầu siêu chưa chắc người đó tin nữa. Không tin mình đưa nổi cái người đó về cực lạc đâu. Bởi vì chính ông thầy mà tụng nó, ông có biết cực lạc ở chỗ nào đâu mà ông đưa, không? Ông chưa từng biết, biết ông đưa đứa sao được đây. Như giờ quý vị muốn xuống đò đi đâu đó mà cái chỗ đó ông đò không biết thì ông làm sao đưa tới. Bây giờ thầy cầu siêu cho cha mẹ mình đi về cực lạc mà ông thầy chưa biết cực lạc ở đâu, nghe Phật nói tưởng tượng thôi rồi mình hài lòng như vậy. Cho nên cái này mà là cái thực, chúng ta tu dẹp được cái xấu dở của mình là cái gốc của tội lỗi. Mà cái xấu dở hết thì tội lỗi theo đó hết chứ có gì. Đó là sự thật. Mà không có tội lỗi thì đi chỗ lành chỗ tốt, khỏi cần đưa đẩy gì hết, phải không? Tôi nói vậy thì quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa. Còn mình tưởng tượng là thầy tụng vậy đó, thì ba má mình về cực lạc là tu trong tưởng tượng, chứ thiếu thực tế. Đó là một cái việc. Thì không phải tôi không có đi tụng đám mà rồi nói tôi nói như vậy, mà tại lẽ thực nó như vậy thì tôi phải nói. Chứ còn không có để Phật tử chúng ta cứ lầm lẫn làm những việc mà nó không có lẽ thực. À, như vậy thì nếu mà chúng ta thấu suốt được con đường của lục tổ thì mình rõ biết sanh tử không còn can thiệp hay không còn dính dáng gì tới mình nữa hết. À.